Dạ, kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay ngày 19 tây tháng 9 năm 1996, sáng hôm nay thức dậy cũng một ngày như mọi ngày, sống tạm trên cõi đất phù sanh này để học hỏi và tiến hóa. Nhưng ngày hôm nay khác hẳn tất cả mọi ngày, vì ngày hôm nay chúng ta đã chờ đợi cả năm nay, sự nung nấu trong lòng các bạn, sự ước mong được gặp lại Đức Thầy, không phải trong tinh thần ỷ lại, nhưng mà vì tình thương sống động, nói liền với Đức Thầy và chúng ta. Trong thâm tâm, chúng ta ai cũng ước mong được nhìn lại Đức Thầy, nhìn lại tấm gương để soi sáng tâm hồn, và neo theo tấm gương đó để tiến hóa, học hỏi một ngày một sáng sủa hơn, để khỏi phụ lòng tâm của Đức Thầy. Mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn không ngần ngại vượt đường xa đến đây thăm chúng ta. Điều đó rất là cao quý và cảm động tâm hồn của tất cả mọi chúng ta đây. Các bạn cũng vậy, cũng từ xa đã bay về đây. Mỗi khi có cơ hội được gặp lại Đức Thầy, các bạn đạo cũng không ngại đường xa, cũng đã thu xếp công chuyện và gia đình để đến ngày hôm nay tận hưởng những gì bề trên ân ban cho chúng ta. Tôi thiết nghĩ các bạn cũng ước mong được nghe tiếng nói của Thầy sau một năm mỏi mòn chờ đợi. Sau đây, chúng con xin kính mời Thầy ban quốc từ khai mạc khóa sống chung hòa bình 1996 ngày hôm nay.
Diễn kiến tất cả các bạn ở đây cùng chung thẳng hỏi nguyên lý của trời. Tại sao chúng ta gặp nhau lại vui mừng không thể tả được? Đó là sự liên hệ của chúng ta, sự trời đất mà chúng ta nó thực hành phát triển luồng điện trung tâm sinh lực càng không trụ hòa hợp với cả càng không vũ. Đó rung chuyển tâm hồn của mọi người để mọi người thấy thân giá trị của sự thân thiện tại vì chúng ta đã nung nức gặp nhau trong tình quý thương thật sự, trong có sự giả
hay lường gạt trong cái cơ sắp đặt. Tôi năm nay cũng quá thất đục, nhưng mà tại sao tôi càng ngày càng vui và còn có cơ hội gặp các bạn tu khắp thế giới để làm gì? Để nung nấu và cho các bạn thấy rõ luồng điện của chính các bạn là quan trọng. Sự liên hệ trời đất có đã hình thành chúng ta. Nếu liên hệ của trời đất không có thì chúng ta là người không có trí. Mọi người chúng ta đều có trí mà quên lãnh vực thanh tịnh của chính mình. Bây giờ chúng ta tương ngộ tại đây, tại sao tấm lòng, tâm thân của chúng ta được êm ả? Là chúng nấu trở về với thanh tịnh giới, tâm thức càng ngày càng mở rộng, càng hiểu chiều sâu của chính mình là vô cùng. Cho nên chúng ta tu để làm gì? Tu để lo cho tương lai, lo cho phần hồn của chúng ta không bị mê muội trong rút rời khỏi thể xác. Điều quan trọng chúng ta đêm đêm đang làm, ngày ngày đang tưởng nhớ và thực hành cho đến nơi. Của quý của trời đất đã hình thành, các bạn không phải là rác rến, thật sự một tâm thức vô cùng. Nếu hướng thượng ngay trung tâm bộ đạo, hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, các bạn mới hiểu rõ và quý yêu trời Phật. Người đi trước đã hành khổ và vượt qua khổ trong dũng chí thanh tịnh của người. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta cũng đang khổ, và chúng ta nung nấu cái dũng chí thanh tịnh để vượt qua những sự nan giải của cuộc đời. Chúng ta mới thấy đời là tạm, rất ngắn ngủi, mà chúng ta có duyên lành tự thức mà không hành thì làm sao vượt qua những sự trong nhơ trong gai của trường đời. Chính các bạn không nhiều thì ít cũng đã vượt qua, cũng một phần khai tâm mở trí, thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Chính mình sai chẳng có ai sai, sửa mới tiến. Đêm đêm ngày ngày có âm thanh của tôi nhắc nhở các bạn sửa để tiến, chứ không có làm cho các bạn lũng đoạn phá hoại gia can, nhưng mà làm để gieo duyên cho các bạn tự thức và lập lại trật tự giữa càn khôn vũ trụ, cuộc sống an nhiên tự tại sẵn có trong tâm thức của mọi người. Chúng ta vì hướng ngoại theo đời quên trực giác của chính mình. Chúng ta tu hàng ngày soi hồn pháp luân thượng điển thượng đỉnh là nung nấu lại sự trực giác để hiểu chiều sâu của tâm đạo mà tiến trong thanh tịnh. Mọi người đã và đang hành. Chúng ta vui hiểu được trật tự của trời đất, hiểu được trật tự của chính mình, hiểu được sự dũng mãnh thăng hoa của chính mình. Luồng điển bất khuất, không có một ai có thể cản trở chúng ta được. Dù ta không có cơ hội đến đây, chúng ta ở nhà cũng vẫn tu được, vượt qua mọi trở ngại về điển giới cho tới thế gian vật giới. Trí tuệ khai thông, không còn bỡ ngỡ giữa đường đời cũng như đường đạo. Chúng ta vui trong sự hiểu biết, vui trong sự thức tâm, vui trong sự dũng mãnh thanh tịnh, cương quyết vượt qua những sự động loạn để trở về với thanh tịnh sẵn có của chính mọi người. Chúng ta có gốc gác từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, chứ chúng ta không phải người tạo nơi đây. Cho nên có cái trí vô cùng, trí tuệ vô cùng thâm sâu trong tâm thức của mọi người. Đồng nhất, chúng ta không có phân chủng tộc. Da trắng, da đen cũng một thức mà thôi. Học nguyên lý của trời đất, Thượng Đế đã ban cho chúng ta nhiều khổ cảnh mà trực giác của chúng ta đã giải tỏa được. Chúng ta lúc sơ sanh, một cô bé hay là một cậu bé, ngày nay chúng ta đã hoàn tất nhiều công chuyện và hiểu được nguyên lý của trời đất để mà sống. Cuộc sống chúng ta phải an nhiên tự tại là hiểu được từ cọng rau, cái hoa để trước mặt chúng ta hiểu nguyên lý của trời đất sanh tồn. Cái màu sắc tươi trắng như thế này làm sao chúng ta làm ra được? Để hiểu được chiều sâu của điện năng của càn khôn vũ trụ có nơi trú. Cho nên luôn luôn cắt hai dân bông này kia cái nọ rốt cuộc cũng còn tồn tại tại thế gian. Theo mùa tiết, theo điện năng của càn khôn vũ trụ phát triển và tận độ thăng hoa. Thì chúng ta nhìn cái hoa, chúng ta hiểu được nguyên lý của trời đất. Nhìn cái tươi đẹp của cái hoa, chúng ta thấy sự thanh tịnh của trời đất. Chỉ chúng ta thiếu thanh tịnh mà thôi. Cho nên gia đình, vợ chồng là trời định. Khi mà lấy nhau, tâm thức rất ổn định, mà không chịu tiếp tục giữ lấy phần thanh tịnh để tiến hóa, chấp mê, rồi gây lộn xộn, không hiểu cái căn nguyên của mọi người. Người nào gốc nấy, không có thể chạy trốn được. Người tu bây giờ có chém chết nó cũng tu. Thì mình phải kính trọng cái tâm thức thăng hoa sáng suốt của người, mà nhìn nhận với nhau trong cuộc sống vui ở mặt đất tạm này. Gia đình nó mới êm ả, trên thuận như hòa. Cho nhiều người cứ lấy cái lý của chính mình để đập đổ cái lý của đối phương, thì gia đình phải đổ vỡ. Chúng ta tu là lập lại trật tự của chính mình, nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, thì gia đình sẽ tốt đẹp, vui hòa, tạo hòa khí cho gia can, thì không có lo, không có tiền. Có hòa khí là tài nó sẽ vượng. Không cần phải cúng quải mà xin xăm, thờ ma rước quỷ để làm gì. Tâm thức của chúng ta là dũng mãnh tiến hóa tới vô cùng. Không nên hiểu sai đường lối này. Hiểu sai đường lối này là trí óc không có khai triển được. Cúng quải ý lại tự hại mình. Mà một ngày một chút thôi thì cái thần kinh nó sẽ yếu đi. Mà chúng ta dũng mãnh thăng hoa cải sửa lấy chính mình, chỉ có tiến không có lùi. Các bạn nhìn qua tôi mấy chục năm đi khắp thế giới. Một người nghèo chứ đâu phải có tiền mà xây dựng được tình thương để mọi người hiểu được Thượng Đế là ai, hiểu được Phật là ai, hiểu được chính mình là ai, cùng chung sanh hoạt, sống trong cảnh hòa bình, thương yêu và xây dựng. Ở đời này rất hiếm có những cái cảnh mà chúng ta đang có, là cảnh chúng ta chịu tu, chịu tiến, chịu nghe, chịu hành, thì trí tuệ chúng ta sẽ được mở. Nhịn nhục tối đa, thăng hoa tới đích. Tình thương và đạo đức hiện tại đang xuất hiện trên mặt đất. Khắp thế giới phải thực hiện tình thương và đạo đức, không có tiếp tục giết chóc nhau cách vô lý nữa. Những cách vô lý đã tạo ra gia can bất ổn, cha xa con, vợ lìa chồng, không ổn định được. Bây giờ chúng ta mới hiểu được nguyên lý của trời đất thì đương nhiên chúng ta sẽ có cơ hội hội tụ tốt đẹp, tình trời rõ rệt. Các bạn mang cái xác tiểu thiên địa này rút ngắn lại bởi trời đất mà có, mà hình thành. Không phải dễ làm được. Nó là từ siêu nhiên tới tự nhiên phát triển như vậy. Thì quý trọng lẫn nhau mà học hỏi, mà thăng hoa, thì đâu có gì mà tạo khổ cho cái loài người đâu. Loài người sẽ vui và sung sướng. Mỗi người đều có một khả năng. Không có người nào dở hơn người nào. Nhiều người học ít hay chê người này chê người nọ là trí họ chưa mở, nhưng mà họ sẽ bắt đầu mở. Chịu chê người khác rồi đụng phải rồi mới thức tâm. Đời này có tự ái đủ chuyện hết. Phương pháp vô vi đã dọn sẵn đường cho tất cả các bạn. Các bạn chịu quỳ lạy kiến vô vi để dẹp bỏ tất cả tự ái. Các bạn nhịn nhục tối đa, người ta chửi các bạn không giận. Đó là các bạn có thể ảnh hưởng người, ảnh hưởng đối phương. Đó là một diệu pháp của trời đất. Không phải nhịn mà thua, nhịn cuối cùng thắng chứ không có thua. Các bạn học nhịn nhục đi, không có lỗ, chỉ có lợi. Nghe hơn là nói nhiều. Chúng ta thấy thực chất của mọi người đều phát triển trong thiên cơ biến chuyển liền liền. Tất cả mảnh đất thế gian không có mảnh đất nào được yên hết. Thượng Đế đã làm rất nhiều việc đêm đêm để độ mọi hành giả tại mặt đất tự thức và thăng hoa trở về nguồn cội. Chúng ta có thiên quốc bình an, muốn gì được nấy. Nơi đó chỉ có điển hình, mà chúng ta cũng là điển hình mà thuộc về trượt. Thế gian này chỉ khôi trượt, khôi thanh. Và chúng ta chọn một đường thanh trở về là con đường hội tụ với Thượng Đế. Không có bỏ đấng cha lành. Thực hiện trong thương yêu và cởi mở. Trước hết phải xây dựng cho chính mình, gia can mình, xã hội mình. Đồng tu, đồng tiến mới tạo ra một cảnh tươi đẹp, một tranh trời tuyệt vời ở thế gian. Chúng ta có thể chung sống. Bây giờ tâm thức các bạn đã thực hành không nhiều thì ít. Các bạn thấy rõ, tha thứ và thương yêu, đó là đường bền và nước bước, tiến thân chứ không có thụt lùi nữa. Chúng ta là người thế gian, nhưng mà đêm đêm chúng ta sơ sơ hồn, khi tinh trụ, chúng hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, thì chúng ta mới thật sự đời đạo sống tu. Tinh khí trong người hội tụ ngay trung tim bộ đạo và thể xác được êm ả và nhẹ nhàng, không có sự kích động mà tạo dục hại thể xác, quên chính mình. Đêm đêm chúng ta tu là thăng hoa tiến, có đường lối đi về khí tinh trụ, chúng ta đi về hòa hợp với tinh ba vũ trụ, là đời đạo song tu rất rõ ràng. Con người thiếu thanh tịnh là không lượm lặt lại những cái gì trời đã ban và xây dựng đúng mức. Chúng ta là người xây dựng đúng mức, làm pháp luân thường chuyển, lấy nguyên khí điển của trời đất được hòa hợp làm một, thăng hoa dễ dãi và dũng mãnh, không bị lệ thuộc. Cho nên hôm nay là ngày vui chúng ta tái hội nơi căn phòng nhỏ này. Mọi người đều có một khối óc có thể tưởng và phát triển tới cả không vũ trụ, chấn động lực học tâm thức được khai triển, thì chúng ta sẽ có cơ hội chung vui hòa bình. Cơ thể các bạn là điển, toàn là điển, từ khối óc cho tay chân đều là điển. Nếu các bạn không có ăn cơm, không nói được, không ăn cơm, không đi đứng được, cơm gạo do điển năng của mặt trăng mặt trời ban chiếu, nhật quang Phật, nguyệt quang Phật ban chiếu cho chúng ta. Gốc chúng ta là Phật thanh tịnh. Vì hướng ngoại động loạn mới hơn thua. Và chúng ta hiểu được gốc của chúng ta trở về với gốc thanh tịnh là an vui vô cùng. Tu để nhẹ chứ không phải tu để nặng. Tu không ôm chuyện của người đời. Tu sửa mình để tiến, ôm chuyện người đời là chỉ tạo khổ cho chính mình. Nhiều người tu thời gian chỉ đọc sách, nhưng mà không hiểu cái người viết sách đã mở trí chưa, trí tuệ họ ra sao, chưa hiểu. Cấm đầu đục đọc và tin theo, rồi tạo khổ cho chính mình là trước. Bất thông nguyên lý của trời đất. Chúng ta là một bức tranh trời tuyệt đẹp, mọi người có thể xác, có khối óc là một bức tranh trời tuyệt đẹp. Nó là vô cùng. Tự nó phát triển, chứ không phải phục lụy bất cứ ai. Người tu vi vi giữ tâm thanh tịnh, đó là mức tiến của các bạn. Hôm nay ngày vui, tôi xin tuyên bố khai mạc, các bạn vui bàn bạc với nhau nguyên lý của trời đất, có cuộc sống an vui ngày hôm nay, và chúng ta sẽ tiếp tục ảnh hưởng người khác và chung sống ở kỳ tới. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Cảm ơn sự hiện diện của Đức Thầy ngày hôm nay, và cảm ơn Đức Thầy đã ban cho chúng con những lời những từ vàng ngọc. Giờ để tiếp nối chương trình, chúng con xin mời các bạn đạo của mỗi quốc gia đứng dậy để chào Thầy. Vì trong khóa sống chung này, ban tổ chức cũng có một vấn đề là không có tìm được cái phòng họp lớn hơn, cho nên giờ chót, mặc dù thời hạn khóa sổ đã đến, nhưng mà có một số bạn đạo cũng ước mong được đến dự vào giờ chót, nhưng mà không còn đủ chỗ nữa, thì cũng xin các bạn đạo đó thông cảm dùng. Và sau đây chúng con xin mời các bạn đạo Úc Châu đứng dậy để chào Đức Thầy. Dạ. Các anh Trần Ngẫu ở Đức Châu, biết bay từ Úc Châu qua tới đây. Xin mời các bạn đạo Đan Mạch đứng dậy. Và các anh Khổng Tân Huyến. Xin mời các bạn đạo Đức Quốc. Xin mời các bạn đạo Hòa Lan. Xin mời các bạn đạo Bỉ Quốc. Xin mời các bạn đạo Thụy Sĩ. Cuối cùng, nếu tôi không có quên một xứ nào khác thì Mỹ, xin mời các bạn đạo Mỹ Quốc. Xin mời các bạn đạo Canada. Và sau cùng, xin mời các bạn đạo Pháp Quốc. Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo. Còn quên thiếu sót một bạn đạo nữa từ Anh Quốc. Xin mời anh Jeff. Bữa nay tuy là khóa sống chung hòa bình Âu Châu nhưng mà có nhiều rất nhiều bạn đạo từ khắp các nơi đã đến đây về dự khóa sống chung và luôn thể dự buổi thiền ca đặc biệt Vu Vi kỳ này tại Paris. Dạ, kính thưa quý đạo hữu, khi sau đây nếu mà các đạo hữu nào có những gì thắc mắc hoặc là muốn lên đây đàm đạo với thầy thì xin mời quý đạo hữu từng tự sắp hàng hoặc bên tay trái hoặc bên tay phải để chúng tôi mời lên, vì dịp may rất là hiếm có. Chúng ta chỉ có 2 buổi sáng để có thể đàm đạo trực tiếp với Đức Thầy. Ngoài ra Đức Thầy không có tiếp riêng một bạn đạo nào khác như ban tổ chức đã dự định, vì chương trình lúc này nó cũng hơi nặng và Thầy cũng phải làm việc rất nhiều. Cho nên Thầy cũng cần nghỉ ngơi. Và cũng cảm ơn các bạn đạo trong thời gian qua, khi Thầy qua Pháp trước khóa sống chung này, các bạn đạo đã tôn trọng sự yên tĩnh của Đức Thầy và không đến quấy rầy Đức Thầy. Cho nên ngày hôm nay Đức Thầy đã có dịp đến đây với chúng ta và chúng ta đã nhìn được thấy Thầy tươi trẻ, càng ngày càng tươi trẻ. Và nhờ bạn đạo đã ý thức và không đã giữ trật tự cho chung. Mỗi ngày chúng ta thấy qua mỗi kỳ Thầy qua đến Pháp lại càng đạt được trật tự hơn. Thành ra ban chủ chức cũng rất cảm ơn tất cả các bạn đạo đã hợp tác và ý thức được sức khỏe của Thầy là cao quý. Chúng ta vẫn luôn luôn ước mong được nhìn thấy Thầy tươi trẻ như ngày hôm nay. Các bạn đã thấy bây giờ muốn được như vậy thì chúng ta phải duy trì và ráng thương Thầy nhiều hơn. Không phải thương là nhào vô ôm Thầy đâu. Nhưng mà thương Thầy, nhìn Thầy, noi gương Thầy. Làm sao mà được tươi sáng như Thầy, Thầy nhìn lại chúng ta Thầy cũng vui. Chúng ta có cái gương lành để nhìn mà Thầy nhìn xuống không thấy gương, nhìn xuống là thấy đôi thui thì Thầy cũng buồn. Nhưng mà mỗi năm thì chắc chúng con không ít thì nhiều cũng cố gắng, Thầy cũng vui, Thầy cũng cười.
Muốn như Thầy là không nên lo. Tại sao ở đời không nên lo? Tại vì ông nó nghèo, có lo gì, có nhà lầu đâu mà lo, có xe hơi đâu mà lo. Cho nên người nhà giàu cát cũng lo, mà sạn cũng lo, nhà cũng lo, tất cả cái gì cũng lo, thành là mau già. Muốn bớt nghiệp tâm thì buông bỏ tất cả và tin nơi Thượng Đế, tin nơi trời Phật đã thành công nhờ cái bỏ hết, nhưng Ngài mới tới đích. Cho nên người nghèo dễ tu hơn người giàu. Không có gì lo. Cái gì tôi cũng không có, cái gì lo. Như tôi bây giờ họ cho mặc không cho thôi, họ cho ăn không cho thôi, không có gì đáng lo. Cho nên vui trong thanh tịnh là mình không có gì mới là thanh tịnh. Nếu mình có là phải lo lắm. Chiếc xe hơi đậu ngoài đường sợ nít phá, cái nhà là sợ dột. Có con vợ thứ nhất cũng lo, có con vợ thứ nhì càng lo, có con vợ thứ ba là trọc đầu luôn. Cho nên nhiều người có con vợ thứ ba chạy vô chùa tu là vậy, trọc đầu luôn, không có tiến được. Cho nên cái lòng tham chúng ta không có thể bành trướng càng nguy hiểm, càng giảm bớt càng thanh tịnh. Không có gì của ta, tất cả là của Thượng Đế. Xác của chúng ta cũng đang mượn của Thượng Đế. Lời nói của chúng ta đang mượn của Thượng Đế. Lấy gì chứng minh? Có nước, lửa, gió, đất mới có âm thanh. Nước, lửa, gió, đất kết hợp thành một âm thanh duyên dáng của trời đất. Chúng ta đang mượn là chúng ta có phần sự hành mà thôi. Để hội nhập với Thượng Đế, hội nhập với chư Phật, chư Tiên, có một cuộc sống an lành, tốt đẹp, khỏi lo. Không nên lo mà khổ. Hiểu được nguyên lý của trời đất, tạo sự hiện diện của chính chúng ta, chúng ta nương đó, nương theo đó, hành pháp, pháp lực mạnh thì giải tất cả nghiệp lực. ý chí chúng ta là vô cùng tháo gỡ tất cả những gì khó gỡ nhất ở thế gian, là thanh tịnh mới là gỡ nổi. Thiếu thanh tịnh không bao giờ gỡ nổi. Động loạn trong sắc của chúng ta, tham dục là không gỡ nổi. Tham đứng đầu, tới dục là chỉ có hại mình thôi. Sanh bệnh rồi đó, tôi có làm gì nhỏ hiền lành, có vợ con mà tôi tham dục tôi không biết. Tới hồi bệnh không có cách gì chữa được. Hại tất cả khối óc thần kinh của chính mình. Không thanh tịnh làm sao sáng được. Ổn định thanh nhẹ mới là thanh tịnh. Không ổn định, không thanh nhẹ, không bao giờ thanh tịnh. Lưu luyến về tham dục là chỉ có khổ mà thôi. Tôi tu mấy chục năm không lưu luyến chuyện đó, tôi thấy tôi vui. Tôi không có mắc nợ đời. Cứ con vợ lo cho con vợ, cứ thứ nhất lo thứ nhất, thứ nhì lo thứ nhì, thứ ba lo thứ ba. Lo khổ lắm, lo tới rụng tóc mà không hay. Cho nên thực tâm nhìn thẳng, tại sao người ta làm Phật được? Tại sao người ta làm Thượng Đế được? Tại sao người ta có khả năng đại diện Thượng Đế mà dìu dắt nhân loại tiến hóa được? Thì mình nói theo cái gương đó mình hành. Trong không nó sẽ có. Vô vi niệm Phật đã đi trở rồi chấn động từ có tới không. Từ không tới sáng lạng mới tiến tới vô cùng. Chúng ta sẽ noi cái gương đó mà hành sự. Thực hành chuyện cần thiết và không thực hành chuyện không cần thiết. Phá hoại mình là không cần thiết. Xây dựng cho chính mình là cần thiết.
Dạ. Yeah. Bây giờ thầy đã giảng thêm supplement cho chúng ta một hồi nữa. Chúng con thành thật cảm ơn đức thầy. Thầy đã làm việc cho chúng ta quá nhiều, đã giảng hàng tuần, trả lời câu hỏi qua Let Weekly, giải đáp tất cả những thắc mắc của quý bạn đạo từ khắp nơi tới, giải đáp thắc mắc liền tức khắc trong tuần. Thầy làm việc không ngừng nghỉ và không bao giờ ngần ngại và tiếp tục phục vụ cho chúng ta. Thế nên không biết ngày hôm nay các bạn còn thắc mắc gì thì xin mời các bạn lên đi trực tiếp để đàm đạo với đức thầy. Các bạn đạo nào ước mong, ao muốn, ước mong được tương ngộ với thầy, được nói với thầy vài câu thì xin mời lên đây coi, cũng như trong một cái gia đình vô vi, coi như anh em trong nhà, có gì lên đây nói chuyện với đức thầy. Vì dịp may rất là hiếm có, các bạn đã đi xa tới. Dạ, xin mời chị Tuyết.
Tu là phải khỏe chứ tu và mệt rồi không nên tu.
À, con xin kính chào thầy. Thật ra khi con hành pháp này, con đã ý thức được là mình, con không có thắc mắc gì về vấn đề đạo hết. Con cứ ba pháp cứ thế mà con làm. Nhưng mà gần đây con nghe thầy giảng có những cái chuyện mà mình làm không đúng mà mình cứ tưởng là mình làm đúng. Cho nên hôm nay con có một vài vấn đề trong thân tâm của con mà con không có giải quyết được á. Cho nên con mới lên xin hỏi với đức thầy là giống như từ ngày con có một Led Whitley bé 8 bây giờ, con nghĩ con như là một thằng bòm mà thầy là một ông phú hộ vậy đó. Thầy cho gì con cũng không thích, nhưng mà đưa đúng nắm sôi thì con bòm lại cười á. Cho nên con thấy cái mục này rất là hay. Con có ý định là xin các bạn đạo ở Bỉ cũng không có đông, xin thiền để đến thiền chung với nhau để sinh hoạt một bé 8. Tại vì con thấy cũng như có một bác 60 tuổi rồi mà lúc ở nhà thiền một mình thì nhúc, rất là nhút nhát, mà thiền không có được lâu, bệnh hoài. Từ ngày lại thiền chung với tụi con tự nhiên lanh lợi sáng sủa, mà một bé 8 bây giờ nói ra cái bác cũng có ý kiến rồi, con thấy nó rất hay. Còn nhưng nếu bây giờ mà nếu thiền đường mà mỗi tuần mới sinh hoạt một lần thì bạn đạo người ta không có đến để mà sinh hoạt chung được. Tại vì cũng có nhiều người là bận con cháu lý do này nọ, nhưng mà con muốn như vậy. Nhưng khi con đề nghị ra cũng có một số thì bằng lòng, mà có số không bằng lòng. Mà con thì con muốn mọi người tu đều giống như nhau, đều đi một đường hướng chung và phát triển chung, thì nó mới ý thức được cái gì của mình làm. Mà một bé 8 càng ngày nó càng cởi mở, cũng giống như con đi qua anh Vượng để tập văn nghệ để hát, mà tự nhiên con nhớ thầy quá, con ngâm bài thơ mà con khóc quá trời. Cái ông xã con nói vậy là hỏng rồi, còn anh Vượng anh nói chị làm vậy rất là hay, nếu mà bữa đó mà chị khóc được vậy chắc hay lắm. Nhưng mà con nghĩ cái đó tự nhiên cái sáng hôm sau về cái nhận được lớp đi, cái thầy nói làm sao để bớt thương nhớ nguồn đạo á, là phải cố gắng tu hành tinh tấn. Con thấy thầy như lúc nào cũng sát cánh bên con hết á. Thành ra con mong muốn mọi người đều phải học một bái tám thì mới theo kịp và mới biết được cái ý thức cái chuyện của mình làm á. Nhiều khi mình làm đúng mà mình làm không đúng mà mình cứ tưởng là mình làm đúng, cho nên từ cái chỗ đó nó càng đi sai thêm. Mà con thì con muốn mọi người đều giống như nhau hết như thầy, cho nên con nói ra có khi ông xã con cũng vì còn chấp mà phản ảnh với con rất là mãnh liệt về vấn đề đó. Mà con chỉ muốn là cho mọi người á phải đều như nhau hết, giống như nhau hết á, thì nó mới có hòa thuận được. Chứ không như gần đây con thấy cái mục bé tám mà cái bài thơ ngõ của thầy, con rất là chú trọng cái vấn đề đó. Con thấy thầy khuyến khích nên làm thiền đường lưu động á. Con có nhà ý con nói liền, nhưng mà cũng có người bằng lòng, cũng có người không bằng lòng. Con không có trách ai hết, nhưng mà con thấy cũng như con không có thể làm được một cái gì để khác hơn, để cho mọi người cùng tiến, cùng giống như nhau, thưa thầy. Cho nên con không biết là con làm gì đúng hay sai, mà ông xã con thì hay trách con mà cứ...
Con thấy hồi xưa ông bà của mình nói đi coi cine, ông vua nghe tới cine chặt đầu. Làm gì mà có vụ mà đâu đem hình vô trong màn ảnh à, chắc đâu á. Nhưng mà lần lần con cứ đúng giờ con chiếu cine theo, rồi họ thấy cine hay họ tới coi. Đừng có lo, mình đã tu cho chính mình, hữu xạ tự nhiên hương, luộc từ quan mình phát triển, từ trường tốt họ sẽ đến với chính mình. Không có nói tôi muốn người ta đến, không được. Tâm trần không được. Con để này là tự nhiên và hồn nhiên. Let me đi là tự nhiên và hồn nhiên. Họ cảm thức được. Bây giờ họ tham gia được một hai lần mà con có đuổi họ cũng tới. Con hiểu chỗ đó. Bởi nó hòa hợp với sự thanh tịnh sẵn có của chính họ. Họ không phải đề cao một ai. Và chính họ thật sự tự thức. Và tiến qua rõ rệt. Đó là của báu của chính họ. Thiền đường mở đúng giờ cái sanh hoạt. Let me be. Hai người cũng sanh hoạt, bàn cãi sôi nổi lên, rồi lần lần họ sẽ hiểu tới mình, rồi họ sẽ đến. Họ đến tham gia được 5-3 kỳ, trí họ mở thì họ mới quý Let me be. Họ không hành, không có tiếng, không thấy giá trị. Bởi vì mục bế tám không phải là muốn nghĩ là đặt, không có đặt được, không cách gì đặt được, tự nhiên như vậy. Đầu có chiếu sáng mới viết ra có đường lối rõ ràng. Mà toàn là dẫn dắt trong thứ tự, chứ không có làm lộn xộn. Nên nó là của báu của mặt đất. Tương lai họ sẽ ủng ủng nhau đi học lên, đi không lo. Cứ lo gia can mình thanh tịnh, thông suốt. Vợ chồng vui vẻ, truy nghiệm tất cả những lời văn của mục bế tám để dẫn tiến tâm linh của chính mình trước hết, nhưng hậu mới ảnh hưởng những người kế tiếp.
Dạ. Con xin cảm ơn thầy. Con còn câu hỏi thứ hai là sắp tới đây con sẽ đi dự đại hội ở Thái Lan, nhân tiện đó con về thăm Việt Nam để thăm gia đình. Mà con thấy cái pháp này rất là hay, trong cái thời gian con thực hành. Con không có dám nói là khoe hay gì, nhưng mà con cảm thấy là nếu mà con người mà muốn giúp đỡ cho họ bỏ bớt những cái tánh tham lam ích kỷ này kia nọ là cần phải có cái pháp này đó thầy. Cho nên con muốn đem một cái băng niệm Phật của thầy và nói cho gia đình để biết được cái pháp này mà tu á. Vậy con có nên làm cái chuyện đó không thầy?
Được chứ, ở Việt Nam về từ bây giờ tốt lắm, không có gì. Đối với vô vi không có cái gì. Lần lần họ sẽ hiểu vô vi và họ cũng đồng sanh hoạt Let Work Ly hàng tuần với chúng ta.
Dạ. Dạ thôi con đọc. Cảm ơn vậy con khỏi lo.
Tiếp theo đây xin mời đạo hữu Đoàn Văn Thuận Đức Quốc lên.
Kính chào thầy. chào chư đạo hữu. Thưa thầy, con là Đoàn Văn Thuận, thiền đường Gießen ở Đức. Hôm nay có một vài câu hỏi cũng như là một vài vấn đề xin nêu lên thầy. Cách đây vài ba tháng, chúng con đã được một cái văn thư của thầy nói về vấn đề lập thể vô vi. Lúc bây giờ chúng con có một vài thắc mắc, nhưng mà theo Led Quigley một thời gian thì chúng con hiểu thêm một phần lớn về cái vấn đề thể này. Nhất là vừa rồi, trong thời gian cách đây một vài tuần, chúng con có đọc được một vấn đề giải tỏa những thắc mắc, một số thắc mắc của con qua ba cái điều kiện mà thầy đã nêu ra cho một bạn đạo vô vi nếu cần lập thể. Những điều kiện đó chắc tất cả chúng ta đã ở đây đều biết cả. Tuy nhiên đọc cái thẻ, đọc cái những cái điều kiện đó xong, chúng con cũng còn có một vài thắc mắc nhỏ và muốn hôm nay lên đặt với thầy. Nhưng ngày hôm qua chúng con đến sớm và cũng có cái thì giờ để thảo luận với một số anh em, một số huynh đệ ở đây, như là ý kiến của anh Long, ý kiến của anh Vượng và một số ý kiến của các anh em khác, thì vấn đề xem như là khá đầy đủ, giải thoại được rõ ràng rồi. Hôm nay đáng lý không lên trình bày ở đây cho đại hội, cho hội trường và cho thầy nữa, nhưng mà tại vì anh Long, anh nhắc nhở nói rằng cũng nên nói lại để cho có thể một vài bạn đạo khác ở nhà chưa có hiểu hoặc là còn thắc mắc như những thắc mắc của con trước đây, để họ hiểu rõ hơn và mong thầy giải tỏa vấn đề này một cách công khai để cho tất cả đều thấu đáo. Vấn đề chính là ở chỗ này là thẻ vô vi, tức là thẻ hội viên hội ái hữu vô vi, nếu gọi như vậy thì đúng hơn. Thì vấn đề đặt ra là có một số quốc gia vì chưa có hội ái hữu vô vi mà chỉ có một số anh em tu hành ở tại một vài thiền đường hoặc là một vài nhóm mà thôi. Riêng một vài quốc gia khác thì tuy có hội nhưng mà có một số huynh đệ cùng tu vô vi rất là rốt ráo, họp với thiền đường rất là đầy đủ, nhưng mà vì những cái lý do cá nhân nào đó họ chưa có thể vào hội được. Thì những vị này, thưa thầy cho biết có thể làm thế nào để có thể có cái thẻ vô vi để một ngày nào đó trong những cái đại hội thế giới hoặc là trong những cuộc sống chung này vẫn có thể quy tụ với anh em không?
Bởi vì vô vi là một cái đạo liên hệ với, thực hành để liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, nó là đặc biệt hơn những cái khác, cho nên vô vi phải làm thẻ cho mọi người thật tâm tu. Không thật tâm chúng ta không cần, cần thật tâm vì mạng chúng ta ngắn lắm, thật tâm tu mới có tiếng. Thì những anh em thật tâm đó có thể xác nhận cho những người nào chung cái thiền đường địa phương của họ lập được thể, để hiểu nhau và thông cảm với nhau, lập thể nó mới tốt và đùng đi một chung một đường lối phát triển đồng nhất. Chứ không phải lập thể rồi đi khoe tôi có được 300 người, tôi có 1.000 người để sách động người khác, cái đó không được. Vô vi không chấp nhận, vì nó là điển mà nó không có phải chuyện đời nữa. Thành ra nó, những người địa phương hiểu người địa phương nhiều hơn, cho nên người địa phương phải lo làm thể cho chung, để tránh những cõi âm đang phát triển trên mặt đất này để phá phách đạo này đạo kia đạo nọ. Cõi âm đang hoành hành rất nhiều ngay cả Việt Nam, cho nên làm thể hội viên để nhìn chúng là những người đã thật tâm tu hay là không. Chứ chúng ta không cần nhiều người để làm loạn tâm trí của hành giả vô vi. Thì ở địa phương nào họ nhìn họ hiểu nhau, họ có thể làm hội với nhau. Hội là ba người cũng có thể làm được, ba người có thể đồng nhất với nhau có thể làm đại sự, không phải làm tiểu sự. Tiểu sự là phân tán là tiểu sự, đồng nhất là đại sự. Đại sự là hòa hợp với luồng điển cái của trung tâm sinh lực cả không vũ trụ để mà thăng hoa thẳng tiến và không có bị loạn lạc nữa sau khi lìa khỏi sạc.
Xin cảm ơn thầy. Nói về thực tâm tu thì con trên tư cách một người qua sóc thiền đường ở tại Đức, thành phố Gießen, cách đây cũng vào khoảng trên dưới 10 năm. Thì trong thiền đường của con cho đến giờ phút này cũng có một số anh em ở trong hội và có một số anh em chưa ở trong hội vì một vài cái lý do nào đó mà có tính cách là cá nhân. Như vậy thầy vừa có cho biết rằng là những anh em nào thực tâm tu mà chính thiền đường mình xác nhận được, biết được rõ ràng thì như vậy có thể cấp thẻ được. Dạ thưa thầy, thì như vậy thì ai cấp thẻ? Thiền đường có thể phó thử với lại hội trưởng hay là chỉ thiền đường cho thiền đường, chủ thiền đường có quyền?
Chủ thiền đường có quyền.
Dạ.
Hội trưởng có quyền, chủ thiền đường cũng có quyền. Dạ. Là giữ lề lối cho nhau. Vì cõi âm nó tới, các bạn đâu có thấy.
Dạ.
Giữ lề lối là chúng ta có sức mạnh. Bên kia không có lãng vãng tới được nữa. Nó gỡ người tới phá nhiều năm rồi. Vâng. Nhưng mà tôi vẫn làm thinh. Ngày hôm nay chúng ta mạnh rồi, hiểu đường lối điển quang của chính mình, thực hành đứng đắn một đường một, thì nó không có làm gì mà bước vô cái vách tường điển quang của chúng ta.
Thưa thầy, con cũng xem lên thêm một chút. Đây cũng là một cái ý kiến thầy vừa phát biểu, đó là thầy vừa giải đáp cho cái thắc mắc, đó cũng là ý kiến của con trước đây. Con nhận thấy rằng cố nhiên trong hội thì quy tụ cả nước, và đôi khi hội trưởng có thể là trên danh sách thì biết được nhiều anh em, nhưng mà trong thực tế có thể có một vài anh em hội viên nào đó vì ở xa và chưa có cái cơ hội hội với anh em nên hội trưởng không có thể biết được thấu đáo. Tuy nhiên về thiền đường, những người quay sóc thiền đường thì tôi thấy rằng là có thể biết rõ anh em nhiều hơn. Thì cái việc khắp tại đó thì cố nhiên là do hội trưởng ký là chính. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là thiền đường phó tử tức là ký phụ vào đó để xác nhận rằng cái bản đạo mà mình giới thiệu lên đó thực tâm tu và có tu thật, và chính mình đã kiểm soát hẳn hoài. Bởi vì những bản đạo đó hàng tháng hoặc là hàng tuần đã thường gọi là sinh hoạt với thiền đường mình thì có lẽ mình nắm được hơn. Do đó thì nếu những cái thiền đường nào ở những cái nơi nào mà không có hội thì cái vấn đề đặt ra là có thể rằng là chủ thiền đường có thể lo cái thẻ này. Nhưng mà riêng ở tại những cái quốc gia mà có thể có gì để có hội thì con đề nghị rằng có thể xin cho thiền đường phó thử vào đó. Phó thử có nghĩa là ký phù thôi, còn hội trưởng thì ký chính, bởi vì hội trưởng là có tính cách đối với nhà nước, đối với chính quyền, bởi vì có tư cách pháp lý. Còn cái ông thiền đường chỉ là phó thử vào đó để xác nhận một phần rằng là mình chịu trách nhiệm một phần nào đó đối với cái bản đạo mà chính bản đạo đó đã sinh hoạt với thiền đường của mình. Còn giả dụ như trong một cái trường hợp nào đó mà hội trưởng không có chịu ký chính thì có nghĩ rằng là chắc chủ thiền đường cũng có thể là xác nhận cái tư cách thực hành thiền của bản đạo mình chăng?
Cái đó đúng.
Cảm ơn thầy. Vấn đề tương đối sáng tỏ. Xin cảm ơn chư đạo hữu.